đọc nhiều kinh Phật, tăng trí tuệ.
Hồ nữ cư sĩ hướng Hòa Thượng Diệu Pháp thỉnh giáo. Bà bị bệnh tim 3-4 năm nay, mặc dù đã đi bệnh viện chữa trị, nhưng lúc tốt, lúc xấu. Sau đó, nhờ người giới thiệu, kể là sư phụ giảng giải Phật lý rất hay. Nếu tin theo không ăn thịt sát sinh, hằng ngày niệm Phật và làm thiện, thì có thể khiến tim khỏe lại. Thế là bà vội quy y Phật môn, nhưng không biết bệnh bà bao giờ mới lành. Sư phụ mỉm cười hỏi bà:
Đạo hữu không có ăn chay hả?
Thưa, con ăn chay.
Bà khẳng định:
Tôi vẫn cảm thấy bà đang ăn cá tôm cua, nhất là ưa ăn tôm càng. Không chỉ tự bà ưa ăn, mà còn giới thiệu bạn bè đến tiệm X ăn, và còn ca ngợi quảng cáo tiệm X nấu rất ngon. Bà có làm vậy hay không?
Hộ cư sĩ nghe sư phụ nói, rơi nước mắt hỏi:
Sư phụ ơi, cá tôm cua mà cũng tính là thịt sao? Con vẫn nghĩ là mình ăn chay đó thưa sư phụ.
Sư phụ nói:
Cá tôm cua nếu không phải thịt thì bà cho là gì? Là rau cải ư? Đệ tử Phật giữ giới không ăn mặn và không ăn các thứ hành hẹ tỏi. Bà phải biết là không ăn mặn bao gồm các loài động vật có mạng sống, có máu thịt. Mà cá, tôm, cua là động vật, chúng vẫn có mạng sống. Bà phải dứt ăn mặn, ăn chay cho đúng thì bệnh mới chuyển tốt được.
Dạ phải, thưa sư phụ. Từ giờ con sẽ bắt đầu lại. Con hứa sẽ không ăn các loại động vật, bao gồm cả cá, tôm, cua.
Bà Hồ nói. Sư phụ lại khai thị:
Đệ tử Phật không những tự mình giữ giới sát, dứt hẳn ăn thịt, không uống rượu, không hút thuốc, cũng chẳng nên giới thiệu người đến chỗ nào đó ăn thịt, bày cho họ hút thuốc hay nhậu nhẹt. Lại càng không thể kinh doanh các thứ ấy, bởi vì buôn bán rượu, thuốc, thịt cho người dùng ăn là phạm tội. Giống như tự mình không hút thuốc nhưng lại bán cho người hút thì lỗi cũng đồng vậy. Do bà có giới thiệu người đi ăn đồ mặn nên phải nhận ra lỗi ấy mà sám hối.
Bẩm sư phụ, con đã hiểu rõ. Từ nay về sau không những tự mình ăn chay mà quyết sẽ chẳng xúi người đi ăn đồ mặn nữa.
Tôi ngồi bên cạnh sư phụ, nghe bà Hồ nói không nhịn được bèn góp lời: Bà cảm thấy tim có dễ chịu hơn không? Bà ngẩn người một chút rồi sau đó hiểu ý tôi, cao hứng phát biểu:
Ai chà, thật thư thái lắm ạ. Đã rất là lâu tôi chưa có cảm giác nhẹ khỏe như thế này.
Người tin thờ Phật ăn chay không những chỉ để trị lành bệnh, mà quan trọng nhất là phải hiểu rõ đạo lý cốt yếu trong vũ trụ nhân sinh. Phải nên xem các bộ Tâm Kinh, Kinh Địa Tạng, Pháp Bảo Đàn và Kinh Lương Hoàng Sám, v.v. Còn có Kinh Lăng Nghiêm nữa. Đây là bộ kinh giúp khai mở trí tuệ, phân rõ 50 loại ma ngữ ấm. Có thể nhờ xem kinh mà nương theo đó, các vị tự xét hành vi mình có phù hợp chánh pháp hay không. Cho nên nói, chỉ có xem kinh mới tăng trí huệ. Tiên sinh dạy học. Tỉnh Sơn Tây có một đôi vợ chồng trẻ sinh được một đứa con trai. Đã 3 tuổi mà vẫn chưa biết đi, nói cũng không rành. Bác sĩ khám xong bảo thằng bé bị chứng liệt não nhẹ. Hai vợ chồng vạn phần lo lắng, liền nhờ tôi đến hỏi Hòa Thượng dùm. Hòa Thượng nói kiếp trước đứa bé này là một giáo sư tài ba chuyên nghề dạy học, học đủ thi thư, là người rất có tiếng tâm danh vọng. Khi đó, nhiều người thích nghiên cứu Phật Pháp tìm đến thỉnh giáo ông. hỏi về vấn đề liên quan đến sinh tử và lục đạo luân hồi. Ông giáo bèn miệt thị, nói với mọi người rằng:
những gì Phật giáo rao giảng toàn là hư dối, không thật. Có ai thấy qua lục đạo luân hồi hay chưa?
Rồi ông còn trích lời Khổng Tử thế này: không biết sống, đâu biết chết. Và khăng khăng tuyên bố quan điểm của mình rất là chính xác. Do lời nói hàm hồ như vậy, ông đã khiến nhiều người mất đi phúc duyên bước vào con đường học Phật. Chính vì tính tự cao ngã mạn, ỷ vào tri thức nửa vời, vị giáo sư đã phát ngôn bừa bãi, đem những phán đoán sai lệch của mình ngăn trở người tìm hiểu Phật Pháp. Cho nên sau khi chết, ông bị sinh làm heo nhiều kiếp. Đến hiện đời, do đôi vợ chồng này rất ưa ăn thịt heo, cho rằng thịt heo là ngon nhất. Khi con heo này bị giết rồi, họ đã mua nó đem về kho ăn. Giờ đây nhân duyên chín mùi, đứa con trai mà họ sinh ra chính là ông giáo kiếp xưa từng thọ ác báo. Đó cũng chính là báo ứng của đôi vợ chồng ưa ăn thịt heo. Nếu muốn thay đổi nghiệp báo, họ phải sám hối tội ăn thịt. Hơn nữa, phải chuyển sang ăn chay hoàn toàn. Còn phải sám hối thay cho ác nghiệp đời xưa của con họ. Phải tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho những người từng bị ông giáo nhồi nhét tư tưởng sai lầm, lỡ mất cơ duyên học Phật Pháp. Và cũng nên vì những con heo mà họ ăn, tụng kinh Địa Tạng siêu độ cho. Hòa Thượng khẳng định:
chỉ cần hai vợ chồng kiên trì làm đến nơi, chịu tụng kinh và ăn chay như lời ta nói, đồng thời phối hợp với phương pháp trị liệu, rèn luyện thân thể, đứa bé sẽ dần chuyển tốt, não sẽ hồi phục bình thường, tương lai nhất định có thể tự lo cho đời sống mình.
Tôi cứ thế truyền đạt lại hết lời Hòa Thượng dạy cho hai vợ chồng kia nghe. Cha đứa bé nghe xong kinh hãi nói:
sư phụ giảng rất đúng. Ông bà nội thằng bé làm tại công ty thịt, còn thiết lập thêm lò mổ riêng nữa. Do vậy mà gia đình con được mua thịt sống tươi ngon với giá rất rẻ. Vợ con rất ưa ăn đầu heo, không ngờ báo ứng ập tới, cả nhà lãnh chung, thiệt là tự làm tự chịu. Nếu biết rõ thì đã không làm như vậy.
Mẹ đứa bé rơi nước mắt, bày tỏ lòng sám hối:
nhất định sẽ tuân theo lời sư phụ dạy, sẽ ăn chay tụng kinh, ráng trị lành bệnh cho bé.
Mong các vị có thể trì chí kiên tâm, phiền não sẽ chuyển thành bồ đề. Ăn chay, trì giới mới được lợi ích.
Đổng phu nhân ngủ ở tầng dưới, tuổi hơn 40, tánh chất phác, rộng rãi. Bà bị tiêu chảy mười mấy năm nay, hàng ngày phải đi ít nhất 4-5 lần, nhiều thì mười mấy lần. Hễ bụng vừa đau là phải lao ra nhà xí. Bác sĩ nói bà bị viêm ruột mãn tính. Dù uống rất nhiều thuốc nhưng không có hiệu quả. Có lần bà lên nhà hỏi tôi cách gì giúp bà không. Tôi hấm hỉnh bảo: tôi sẽ ra thuốc cho bà, chỉ cần bà chịu dùng y theo toa kê thì bảo đảm bệnh tật sẽ tiêu. Và hàng bác sĩ như tôi đây một xu cũng không lấy. Bà Đổng thật thà nói:
ông cứ kê toa đi, tôi tin ông mà. Đắt mấy tôi cũng mua, mà đắng mấy tôi cũng uống.
Tôi nói thuốc tôi cho không làm bà tốn tiền. Tôi thấy bà phải sớm ngừng ăn thịt, gà, vịt, cá, vì ruột, dạ dày bà không tiếp thọ đồ hôi tanh. Do vậy mà mỗi ngày bà đều đi chảy. Bắt đầu từ nay trở đi, trừ trứng gà không trống ra, bà phải đoạn dứt việc ăn thịt và nên ăn chay hoàn toàn.
Tôi nói thêm: Kể từ tối nay, trước khi sắp ngủ, bà hãy thư giãn thân, ngồi cho tốt, hít thở đều, tĩnh tâm lại, nhắm mắt niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát nửa tiếng. Chỉ cần bà thành tâm thì sẽ mau chóng có kết quả. Nếu niệm một tháng mà không hiệu quả, xem như tôi nói không đúng, tôi sẽ để bà ăn thịt lại. Dù sao dùng toa này không tốn tiền, bà có muốn thử hay không? Bà nghe tôi nói, mặt đầy nghi ngờ, hỏi:
Nè, một nữ đồng nghiệp của tôi cứ đến rằm mùng một á, là đi chùa tụng kinh, ngày nào cũng thành tâm thắp hương ở trong nhà. Nhưng bà ta khắp thân đều bệnh, đã từng chăm nè, tiêm nè, uống thuốc biết bao nhiêu ngày, nhưng mà bệnh vẫn không ngớt. Như vậy thì ông giải thích làm sao đây?
Tôi chất vấn: Bà ta ăn chay hả? Bà Đổng trả lời:
Người ta nói là cư sĩ tại gia thờ Phật chỉ cần không sát sinh là được rồi, có thể ăn tam tịnh nhục, cho nên cứ vậy mà ăn à?
Tôi hỏi: Giả sử có người hút thuốc mà bị bệnh phổi, do uống rượu mà bệnh gan, thì có phải là không cần kiêng cử gì, cứ mặc tình hút thuốc, nhậu thả ga, chỉ cần tiêm chích, uống thuốc là bệnh sẽ lành, phải vậy không?
Đây là điều không thể.
Bà đáp: Cũng đồng như thế thôi, do ăn thịt chúng sinh mà bệnh, thì trước tiên cần phải đình chỉ ăn thịt, phải tụng kinh niệm Phật mới có hiệu quả. Bởi do không hiếu kính phụ mẫu hoặc tạo ác nghiệp mà bị bệnh, thì trước cần đoạn ác nghiệp, phát tâm sám hối, cầu chư Phật gia trì mới hiệu nghiệm. Phật Bồ Tát là bác sĩ tốt nhất trên thế gian, Phật Pháp là thuốc tối hay trong vũ trụ. Nhưng do phần đông người ta không hiểu rõ, không biết đến vị thuốc tối hay này, người ta hoàn toàn không biết là mỗi người đều tự có kho báu, thật quá đáng tiếc. Nếu như chẳng thể tuân hành theo lời Phật dặn, thì bất kể dùng thuốc chi, khám bác sĩ nào, bệnh của bà cũng trị không hết. Tôi nói có đúng không?
Ông giảng thì tôi hiểu rồi. Từ nay tôi bắt đầu trong vòng một tháng thực hành toa ăn chay niệm Phật mà ông vừa mới cho. Nếu thực sự làm vậy mà bệnh lành á, thì tôi nguyện từ nay trở đi không ăn thịt nữa, mà sẽ học tập theo ông, ngày ngày ăn chay niệm Phật.
Tối hôm sau, bà Đổng mặt mày hớn hở báo cáo:
Đêm qua tôi về nhà rồi bụng không có bị đau, lúc dùng tối cũng không có ăn thịt. Trước khi sắp ngủ thì ngồi tĩnh tọa, tôi nhắm mắt niệm Phật, niệm một chút thì toàn thân phát nóng. Tôi nghĩ đây có phải là cảm ứng chăng? Càng niệm thì tâm càng quan hỷ. Đến lúc cảm thấy hai cái chân bị tê thì tôi mới mở mắt. Ôi chao, quá ra đã hơn cả tiếng đồng hồ rồi. Tôi buông chân ra thì toàn thân toát mồ hôi vậy đó. Cảm giác như mới vừa được tắm xong nước nóng vậy. Thấy toàn thân cực kỳ nhẹ nhàng, thư thới.
Rồi bà hí hửng phát biểu:
Thật không ngờ, ngồi thiền niệm Phật mà tốt như vậy đó. Suốt ngày nay á, cho tới giờ bụng tôi vẫn chưa đau nữa. Thiệt là lạ, mười mấy năm nay tôi chưa bao giờ có được kinh nghiệm này.
Cho đến hôm nay, bà Đổng không những chứng đau bụng đi tả đã hết, mà ngay cả bệnh đau lưng nhiều năm trước cũng không thuốc mà khỏi. Bây giờ, hàng ngày bà ngồi thiền niệm Phật, còn bắt đầu tụng kinh Địa Tạng và chú Đại Bi. Bà tự giác tu tinh tấn, tâm tư kiên định, phát nguyện hành theo lời Phật dạy.
Trong xưởng có gì, và tôi có đó.
Hồng Tiên Sinh hơn 50 tuổi, là thợ máy làm trong xưởng cơ giới chính phủ. Một chiều nọ, ông đi cùng lão cư sĩ đến bái kiến sư phụ Diệu Pháp. Vừa vào cửa, ông Kiện cười ha hả, chắp tay vái và cung kính khom mình 3 lần trước sư phụ. Cũng không đợi mời ngồi, ông tự tiện ngồi xuống. Thoạt nhìn đã biết tính cách ông rất sảng khoái. Sư phụ hỏi ông ta,
chẳng phải vì đau lưng nên anh mới đến đây sao?
Ông có chút kinh ngạc, nói,
sư phụ ngài thiệt là thần thông, còn chưa nói mà ngài đã biết hết rồi.
Nói xong, ông đứng dậy, vén áo chìa lưng ra.
Sư phụ xem, đai bảo hộ lưng con nè.
Chỉ thấy dây lưng ông mang là một vòng ruột xe chế thành, rộng chừng 15cm. Ông ngồi xuống, nói tiếp.
Con đeo ruột xe bảo vệ lưng đã gần 10 năm rồi. Bác sĩ nói là cơ lưng bị hao tổn, uống thuốc tiêm chích gì cũng vô hiệu, chỉ có thể nương vào thắt lưng tự chế này. Nếu không có nó bảo hộ, lưng con khó mà thẳng nổi. Tất cả là do hồi trẻ con lao lực quá độ.
Ngừng một lát, ông nói tiếp.
Nghe bạn con nói, ngài là một vị Bồ Tát sống, xin ngài hãy cứu con. Ngài phải trị lành lưng cho con, rồi hằng ngày con sẽ thắp hương cúng lễ ngài. Cho dù phải lễ lại 100 lễ mỗi ngày, con đều làm.
Nói xong, ông lại chắp tay vái sư phụ. Hòa thượng Diệu Pháp cười cười nói,
thứ nhất, tôi không phải là Bồ Tát. Thứ hai, tôi không phải là thầy trị bệnh. Nếu tôi mà là Bồ Tát, thì chúng ta còn có thể ngồi tại đây nói với nhau sao? Còn như tôi có thể trị bệnh, thì tôi phải đến bệnh viện để làm nghề chẩn khám. Thực ra, bệnh ông tốt hay không, quyền quyết định ở nơi bản thân ông. Bởi vì tháo chuông phải do người buộc tự tháo. Bây giờ tôi hỏi ông, nếu như ông bảo ông không hút thuốc, không uống rượu, không trộm cắp, không ăn mặn, ông làm được hay không?
Chỉ cần bệnh con có thể lành, kêu con giữ giới gì con đều làm hết. Nhưng con không phải trộm hay đạo tặc.
Lưng ông ngoài cảm giác đau ra, có lúc còn cảm thấy bị sức ép rất nặng nề.
Dạ đúng, giống như là có mấy chục ký lô đè nặng lên lưng con vậy.
Ông có lấy trong công xưởng các thứ như sắt, bản lề, đinh, ốc, vít gì không? Có khi xách cả rương đem về nhà.
Ông nghe xong, ngồi ngây người ra, lát sau gật đầu nói.
Quả thật có việc này. Bởi con là thợ trong công xưởng, ở hiên lầu trước được thưởng trăng mà. Thời buổi này có ai mà không lấy chút đồ của quốc gia làm của riêng? Như vậy mà gọi là trộm mà. Ngay cả trưởng xưởng của chúng con cũng lấy đồ đem về nhà cái kia.
Ông Hồng phân trần biện bạch.
Đem tài vật quốc gia về nhà làm của mình, không phải trộm thì là gì? Vậy ông đường đường chính chính lấy đồ mang về nhà ư? Hay là len lén bỏ đồ vào trong cà mèn cơm trống, rồi mắt trước mắt sau đem ra khỏi xưởng? Có vậy không?
Hòa thượng nghiêm nghị chất vấn. Câu hỏi này khiến ông Hồng sợ chết cứng. Ông mở to mắt nhìn sững hòa thượng, nói không ra lời.
Không chỉ thế, ông còn lấy kềm, tua vít, giày thép, lấy sắt thép trong xưởng về chế thành các vật dụng tư gia như ống khói, kỳ hút rác, bếp lò, đũa, kẹp gấp.
Ông Hồng đột nhiên ngắt lời hòa thượng.
Sư phụ à, ngài làm sao mà biết được vậy?
Thì chính chúng đang đè trên lưng khiến ông thẳng người không nổi đấy.
Tôi đột nhiên cảm thấy thư phòng giống như viện thẩm vấn. Hào khí bừng bừng lúc tiến vào phòng ban nãy của ông Hồng đã biến thành ủ rũ tang thương. Ông gắng gượng một cách đáng thương, nhỏ giọng nói.
Con lấy đồ tuyệt không phải cho mình con xài, cũng không cầm đi bán, đa số đều cho thân hữu láng giềng. Do công nhân lương thấp, dù sao cũng lấy đồ công của nhà nước. kể cả thủ kho cũng làm vậy. Đây vốn là việc đồng tình thông cảm, cùng hổ tương nhau, là chuyện bất tuyên trong công xưởng. Nhưng con không biết đó là trộm. Vừa rồi sư phụ nói, con nghe như sét nổ giữa trời quang, khiến tâm tư chấn động thức tỉnh. Thiệt là trời cao có mắt, đồ công con lén lấy về ngài biết hết trơn. Hơn nữa, tất cả thứ đó giờ đều đè trên lưng con. Đây thiệt là ác giả ác báo mà. Bao nhiêu năm nay con bệnh ngày càng nặng. Hay, té ra đồ con lén lấy ngày càng nhiều tạo thành. Hôm nay mới rõ, muốn người đừng biết chi bằng mình đừng làm. Câu này thiệt là đúng ghê. Con xin đảm bảo với sư phụ, bắt đầu từ nay trở đi, con quyết nghiêm trì điều kiện của ngài. Không hút thuốc, không uống rượu, không ăn mặn, không trộm lấy tài vật quốc gia. Ngày mai con sẽ đi thỉnh tượng Phật về thờ phụng. Con rất hối hận vì mình tin Phật Pháp quá trễ như vậy. Nếu không, con đã chẳng làm điều xấu rồi. Xin hỏi ngài, con phải tụng đọc sách Phật nào ạ?
Tôi thật không ngờ ông Hồng có tâm tỉnh giác cao như thế. Nghe ông bày tỏ lòng ăn năn sám hối, nội tâm tôi tràn trề pháp hỷ. Ngó bộ sư phụ cũng vui giống vậy. Tôi nói, tôi sẽ tặng ông vài sách Phật cho ông đọc trước, sau đó ông có thể đi chùa thỉnh kinh sách Phật về xem. Ông cảm ơn rồi lại hỏi,
những vật trước đây con lấy trong công xưởng đem về, nay có thể quy ra thành tiền mà đem trả lại được không?
Hòa thượng nói,
ông nếu như đi trả như thế, phiền phức sẽ càng to. Hiện giờ trong tâm biết lỗi sám hối, tội nhờ vậy cũng tiêu trừ. Nếu muốn hoàn nợ cho công xưởng thì ông có thể lấy công chuộc tội, ráng làm nhiều việc cống hiến cho công xưởng để bù đắp, đồng thời phải giải thích cho thân hữu hiểu để họ tránh lỗi này, để họ không còn tham chiếm tài sản quốc gia làm của riêng. Ông phải đem thân mình làm gương, giữ phẩm hạnh thanh cao trong sạch. Đây chính là biết nhận lỗi hối cải. Đã biết thì phải thực hành, nhất định có thể đem công đức bù đắp lỗi xưa.
Lúc ra về, ông Hồng trang trọng đón nhận sách Phật, cung kính nói với hòa thượng,
ngài hãy đợi xem nha, nếu như con không biết hối cải thì rất có lỗi với ngài.
Nửa tháng sau, ông Hồng tới chỗ tôi, vào cửa liền khấu đầu trước tượng Phật giữa nhà. Sau khi đứng dậy, ông vén y phục cho tôi xem, khoe dây bảo hộ lưng không còn nữa. Ông hớn hở nói,
hôm ấy từ đây về nhà, cảm thấy bệnh đã lành hơn phần nữa. Những gì hòa thượng yêu cầu, tôi đều tuân hành hết. Tôi đã lập bàn thờ Phật và tủ đựng kinh sách, đã thỉnh tượng Quan Thế Âm về sớm tối thắp hương lễ bái. Mỗi ngày đều xem kinh, kinh Phật giảng thật là hay quá. Đến nay thì tôi tâm an khí hòa, bệnh cũng lành rồi. Những ngày tháng này, gia đình chúng tôi mừng vui giống như là Tết vậy. Thiệt là cảm tạ hòa thượng biết bao.
Tôi nghe xong, trong tâm cũng vui lây theo ông. Hồng huynh quả là buông giao đồ tể thành Phật liền, vậy đó.